mỗi năm các bác các chú cỡ khoảng theo em nhận xét cỡ khoảng trên 200, cỡ khoảng 200-250, và cũng có những năm cỡ khoảng 100 người đi diễn hành, thì mình cảm thấy nó rất là xao xuyến, tiếc thương.
Thưa anh, theo chúng tôi được biết, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà tính đại diện New South Wales không, thì con số các anh em cũng khá đông. Thật ra con số chừng 100-200 thì có vẻ như ít quá, phải không anh?
Dạ thưa, đó là con số em thấy rằng ít mà rất là nhiều anh. Bởi vì những cái khuôn mặt 200 hoặc 250 người đến con số 300 người là những cái khuôn mặt các bác các chú rất quen thuộc. Tiếc một điều là vì tuổi tác như em vừa trình bày đó là họ ra đi. Và cái từ từ ra đi thì em lo sợ một ngày nào đó chúng ta không được nhìn các bác các chú hoặc các anh đồng hành với mình nữa. Thành thử ra không biết nói gì, em chỉ muốn nhân cái cơ hội được thưa chuyện với các thính giả đài SBS và các anh em hậu duệ con của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không có thể ngồi ở nhà trong những cái ngày hội lớn của Úc. Bởi vì người Úc họ cho các bậc cha chú mình một cái vinh dự được diễn hành chung với họ. Nhưng mà tuổi tác ở đâu cũng vậy, những người chiến đấu thật sự chiến đấu rất là ít, ngay khi quê hương của chúng ta còn trước năm 1975 và đến bây giờ cũng vậy, thật sự những người lính mà đấu tranh rất là ít, họ là những người anh hùng.
Thưa anh, biết đâu rằng sau lời nói chuyện của anh thì ngày Anzac sắp tới thì sẽ có nhiều gương mặt mới mà trước giờ có lẽ như là không được kêu gọi tha thiết cho lắm. Thành nữ ra có lẽ sau khi mà anh Vinh có ý kiến như vậy trên đài chúng tôi thì cũng hy vọng rằng lần này sẽ có mặt đông hơn anh Vinh nhé.
Cái điều mà em rất là mong muốn, Anzac đây là một ngày rất là trọng đại. Người ta nhớ lại từ năm 1915, thời sự cái trận đánh Anzac ở tại bán đảo Gallipoli. Thì ngay đến cái quân đội Thổ Nhĩ Kỳ họ đã hy sinh 60.000 người và đồng minh cũng hy sinh cả khoảng 50.000 người. Và những người lính Úc của chúng ta đã hy sinh không dưới 6.790 quân nhân. Và New Zealand họ hy sinh cả khoảng chừng con số 2.700. Việt Nam của chúng ta, những người lính anh hùng, những cái trận cuối cùng, những các tướng lãnh đã hy sinh một cách rất là hào hùng. Qua đây chúng ta cũng còn được sự che chở của đồng minh. Thì không lý do gì mà chúng ta không chung vui sát cánh với họ.
Thưa anh Vinh, tôi nghĩ rằng lời kêu gọi của anh đối với giới hậu duệ khiến cho giới hậu duệ đã từng nổi tiếng trong việc quyên góp cho các thương binh tại Việt Nam Cộng Hòa cũng góp mặt trong cuộc tham dự buổi diễn hành này, không anh Vinh?
Hậu duệ của mình thì rất là tốt anh, đặc biệt ở Melbourne, Queensland hoặc ở Sydney, các cái thế hệ giống với tụi em nó là hậu duệ, nhưng mà tụi em cũng gần 60 rồi anh, chứ không phải là 20, 15 hay là 18 tuổi nữa, tụi em gần 60 hết rồi. Và có thể nói rằng nếu mà tụi em không làm thì ai làm bây giờ?
Thì còn sẽ có những hậu duệ trẻ hơn nữa anh Vinh.
Dạ thưa, đó là một cái điều mà tụi em rất là mong muốn, bởi vì những cái lần mà mình đi diễn hành Anzac Day á, trong cái ngày hội lớn của Úc, thì chúng ta thấy rằng cựu quân nhân Úc nếu như cha mất thì các cái hậu duệ con cái họ sẽ hiên ngang đi cùng các bậc cựu quân nhân khác và họ hành diện mang những cái huy chương của cha mình ở trên ngực. Và những cái hội đoàn của thanh niên Úc họ đi rất là đông, đặc biệt là hướng đạo của Úc, là Hồng Thập Tự của Úc, là những cái đoàn thể mà mình biết rằng là họ rất là sát cánh và rất là hành diện để mà cùng đi với các bậc cha chú trong cái ngày hội lớn Anzac Day. Tuy nhiên, như em đã trình bày, không phải là mình nói để mà mình chê bai, thật sự là hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở New South Wales hoặc Melbourne, Sydney chúng ta làm nhiều việc lắm, nhưng mà nhiều lúc chúng ta cùng nghĩ lại rằng mình là người con của lính, mình làm một cái gì mà nó ảnh hưởng đến lính. Em nhớ không lầm, trong những cái ngày mà em đi làm việc từ Sydney đến Maurice hay là Gunnedale, thỉnh thoảng em đi ngang một đài tự sự của Úc, đặc biệt họ ghi nhớ một người lính Việt Nam Cộng Hòa và họ rất trân trọng để một cái mộ bia của tên ảnh, đó là anh Nguyễn Biểu ở Sydney. Nhưng mà người Úc họ rất công bằng, không cần phải là cấp bậc, chỉ biết rằng anh có lòng đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nhớ anh. Đó là một người hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng không quân, cái mộ bia của anh vẫn được trang trọng để trên cái tuyến đường mà em từng ghé lại và thăm hỏi cũng giống như cầu nguyện cho anh từ Sydney đến Mori, đó là anh Nguyễn Biểu.
Nhưng mà thưa anh, một vấn đề cũng đặt ra nữa là hội cựu quân nhân kêu gọi các quân nhân ăn mặc chỉnh tề, thì anh đã thấy các đoàn khác chẳng hạn như là của Phi Tân, Đại Hàn, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa, họ ăn mặc rất nghiêm chỉnh, còn nhận xét về phái đoàn của chúng ta như thế nào?
Người Việt Nam mình thì anh ấy cái tính không dám nói cái sự lè phè, nhưng mà em nhớ không lầm trên mười mấy năm rồi, những cái ngày hồi Anzac Day, ban tổ chức đều thông báo trên các cái đài phát thanh hoặc báo chí là yêu cầu các bác các chú ăn bận rất là trịnh trọng. Mình có một cái gì gọi là đồng phục, áo vest đen đậm hay là xanh đậm để mà đồng hành với các đoàn quân khác. Thì em nhận thấy rằng là Phi Luật Tân họ ăn bận rất đẹp, Nam Hàn họ ăn bận rất đẹp, riêng các bác các chú thì có một phần thôi, một phần từ nhỏ thôi. thôi chứ không phải là hết. Họ cũng không có để ý cái chuyện đó. Cứ bằng quần jean hoặc là áo jacket một cách rất là lạng từ thì mình thấy rằng, ủa, tại sao những cái ngày mà đám cưới thì mình ăn bận rất là đẹp, hoặc là mình đi cái gì đó thì bận rất là đẹp, mà cái ngày lớn như thế này mà được nhắc nhở rất nhiều lần mà có một vài các chú quên đi những sự nhắc nhở thì mình thấy rằng là rất là buồn.
Dạ vâng, đó là điều cũng hơi đáng tiếc. Nhưng mà thưa anh, một chuyện mà có thể nói là khá quan trọng là nghe nói rằng bộ đội Việt Nam được mời đi diễn hành trong ngày NZ nữa sao anh?
Theo như cái sự hiểu biết của em và cái sự tìm tòi của em ấy, thì cách đây cả khoảng chừng 2-3 năm, một số hội cựu chiến binh của Úc họ đã đích thân mời bộ đội Việt Nam diễn hành trong cái ngày NZ Day. Thì cái gì cũng vậy, các bác, các chú của quân nhân của mình thấy đó là cái việc mà gọi là chiến tai gai mắt. Tại sao mà họ có thể tham dự cái ngày trọng đại như vậy thì một số đã lên án và kêu gọi hội cựu chiến binh Úc ngưng cái việc bộ đội Việt Nam tham dự. Và cái lời phản bác đó, ISF Club của Úc họ đã lắng nghe. Thành thử ra trong những cái năm vừa rồi và năm 2014 không có sự hiện diện của bộ đội Việt Nam. Nếu có thì chúng ta không biết ăn nói như thế nào. Bởi vì ngay như em nói vậy đó, ngay cái đồng phục của chúng ta cũng không có đồng nhất. Chứ đừng có nói rằng là cái con số. Và nếu như bộ đội Việt Nam họ đi diễn hành một đừng nói cả ngàn người đi hoặc 500 người mà họ ăn bận rất là chỉnh tề thì mình thấy rằng là dưới cặp mắt người Úc họ không biết rằng là đâu là chính nghĩa và đâu là bất chính.
Dạ vâng. Để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn thì thưa anh Vinh, anh có những điều gì để nói lên cái tâm trạng của anh trước ngày NZD thưa anh?
Còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ diễn hành trong cái ngày lớn, ngày hội của nước Úc NZ Day, là dán dù thì em cũng dám dán dù gì hết, hoặc là góp ý cũng em cũng không dám góp ý gì hết. Nhưng đây là một cái lời kêu gọi, nếu chúng ta con của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, các anh là bác sĩ, các anh là nha sĩ, các anh là kỹ sư, hoặc là các anh là tiến sĩ, hoặc các anh là những người làm ở trong những văn phòng hoặc ở đâu bất cứ, chúng ta cùng nhau xuống đường. Bởi vì chúng ta tỏ lòng biết ơn người lính Hoàng gia Úc đã hy sinh cho cái miền Nam Việt Nam của mình. Và qua đó chúng ta nhớ lại hình ảnh của các bác, các chú, trong đó có thể có cha của chúng tôi đã hy sinh giữ đất nước Việt Nam Cộng Hòa mình khỏi rơi vào trong tay Cộng sản trước năm 1975. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì tôi nghĩ rằng những cái vong linh của ông cha mình sẽ mỉm cười ở chính suối, là bởi vì chúng ta không làm ê mặt hoặc là chúng ta quên đi những cái hình ảnh tốt đẹp của người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta.